152. Chuyện con chó rừng, tiền thân Sigala. Làm việc không đắn đo. Câu chuyện này, khi ở ngôi nhà có nóc nhọn, bậc đạo sư kể về một người cạo tóc trú ở Tỳ Xá Ly, Vesali. Cha người ấy cạo râu, cắt tóc, uốn tóc cho vua, hoàng hậu, thái tử và các công chúa. Ông ta có đạo tâm, tính thành, quy y ba ngôi báu, giữ năm giới, thỉnh thoảng để thì giờ nghe pháp của bậc đạo sư. Một hôm, khi làm việc trong cung vua, ông ta đem theo đứa con trai của mình. Cậu trai thấy một công chúa, Li Javi, phục sức và trang điểm đẹp như tiên nữ, liền sanh tâm luyến ái và bị phiền não chinh phục. Sau khi ra khỏi cung vua, cậu nói với cha: "Nếu được thiếu nữ ấy, con sẽ sống, nếu không, con sẽ chết." Nói vậy xong, cậu bỏ ăn, lên giường nằm. Người cha nói: "Này con thân, chớ ái luyến không phải chỗ, con thuộc hạ sanh, còn một người hớt tóc. Công chúa Li Javi là con gái thuộc dòng Sakdeli, dòng họ cao quý. Con không xứng đôi với công chúa đâu, ta sẽ hỏi cho một thiếu nữ khác cùng giai cấp với con." Nhưng cậu không nghe lời cha, rồi mẹ, anh, chị, dì, cậu, tất cả bà con, bạn bè thân hữu hội họp lại, nhưng vẫn không khuyên giải cậu được. Cậu ngày càng héo mòn, xanh xao dần cho đến chết. Sau khi tang lễ con vừa xong và cơn sầu muộn đã nhẹ bớt, người cha suy nghĩ: "Ta sẽ đến đảnh lễ bậc đạo sư." Ông ta đem nhiều hương thơm, dòng hoa hương sáp, đi đến đại lâm cúng dường, đảnh lễ bậc đạo sư, rồi ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi: "Này cư sĩ, sao mấy lúc này ông vắng mặt?" Ông ta liền thuật lại câu chuyện ấy. Bậc đạo sư nói: "Này cư sĩ, không phải chỉ nay con của ông mới luyến ái không đúng chỗ và bị nạn, thuở xưa nó cũng đã như vậy rồi." Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vị cư sĩ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con sư tử ở núi Tuyết. Là con út, Bồ Tát có 6 sư tử anh và 1 sư tử chị, tất cả đều sống trong hang vàng. Không xa hang vàng có hang pha lê trên núi Bạc. Tại đó có một con chó rừng. Sau một thời gian, sư tử cha và sư tử mẹ đều chết. Các con sư tử đực thường để sư tử cái chị của chúng ở lại hang vàng, còn chúng ra đi tìm mồi, đem thịt về cho chị ăn. Một hôm, con chó rừng thấy con sư tử cái ấy, liền sanh tâm ái luyến. Bấy giờ, khi sư tử cha và sư tử mẹ còn sống, chó rừng không có cơ hội đi đến. Nhưng nay khi 7 con thú đã ra đi tìm mồi, từ hang pha lê, nó đi đến miệng hang vàng, đứng trước con sư tử cái nhỏ, nói lên những lời đường mật cám dỗ một cách thầm kín: "Này em, ta là thú 4 chân, em cũng là thú 4 chân. Ta rất thương yêu em và muốn em làm vợ ta. Ta sẽ là chồng em, chúng ta sẽ sống hòa hợp hạnh phúc, và em cũng sẽ thương yêu ta mãi mãi." Sư tử cái nghe lời nói của chó rừng suy nghĩ. Chó rừng là loại thú hạ liệt, trong các loại thú 4 chân, đê tiện giống như hạng người cùng đinh, còn ta thuộc gia đình hoàng tộc ưu việt. Nó đã nói những lời không thích hợp, không tốt đẹp với ta. Sau khi nghe lời như vậy, ta còn sống làm gì? Ta sẽ nín hơi thở mà chết. Nhưng rồi nó lại nghĩ: "Ta chết như vậy thật không xứng đáng. Chờ đến khi ta gặp các em của ta, nói cho họ nghe, rồi ta sẽ chết." Con chó rừng không nghe sư tử cái trả lời, suy nghĩ: "Nàng không thương ta." Liền ưu sầu đi vào hang pha lê và nằm xuống. Sau khi giết một con trâu hay con voi, một sư tử con liền ăn thịt, rồi đem phần về cho chị nó và nói: "Này chị thân, thịt đây, chị hãy ăn đi." "Này em, chị không ăn thịt, vì chị sẽ chết." "Vì sao vậy?" Con sư tử chị kể lại câu chuyện đã xảy ra. Nó hỏi chị: "Này con chó rừng ở đâu?" Sư tử chị thấy chó rừng nằm trong hang pha lê, tưởng rằng nó ở trên trời nên nói: "Này em, sao em không thấy? Con chó rừng nằm ở trên trời tại núi Bạc." Con sư tử tưởng thật nói: "Ta sẽ giết nó." Nó liền nhảy tới hang pha lê mà nó tưởng trên trời với tốc độ của con sư tử săn mồi. Tim nó đập vào hang pha lê và rơi xuống chân núi chết tại chỗ ấy. Một con sư tử khác đi đến. Con sư tử chị cũng nói lại như vậy. Con sư tử ấy cũng làm như con trước, và rơi xuống chết ngay chân núi. Như vậy, 6 anh em sư tử con đều chết. Cuối cùng khi Bồ Tát, tức sư tử Úc đến, sư tử chị kể lại lý do, Bồ Tát hỏi, này con chó rừng ấy ở đâu? Sư tử chị nói, nó nằm ở trên trời, trên đỉnh núi Bạc. Bồ Tát suy nghĩ, các loài chó rừng không trú trên không, chắc nó nằm ở hang pha lê. Bồ Tát đi xuống chân núi, thấy 6 sư tử anh đã chết liền nghĩ, ta biết những anh này vì ngu si, không có trí tuệ, không biết đây là hang pha lê, đã đập quả tim vào đó nên bị giết chết. Như vậy là việc làm không đắn đo và quá vội vã. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ thứ nhất. Ai làm không đắn đo, hấp tấp làm vội vã, như ăn đồ ăn nóng, bị bỏng miệng mà chết. Sư tử Úc nói bài kệ này xong suy nghĩ. Các anh của ta muốn giết con chó rừng, nhưng không có thiện xảo phương tiện, nhảy tới nhanh chóng quá nên đã tự tạo cái chết. Ta sẽ báo thù cho các anh ta. Nó thấy chó rừng nằm trong hang pha lê, Bồ Tát theo dõi con đường lên xuống của chó rừng, rồi hướng về phía ấy rống lên 3 lần tiếng rống của sư tử, khiến cho tất cả đất và trời vội vang tiếng rống. Còn chó rừng nằm trong hang pha lê hoảng hốt run sợ, dở tìm ngay tại chỗ ấy mà chết. Bậc đạo sư nói, như vậy con chó rừng chết khi nghe sư tử rống. Và bậc chánh giác đọc bài kệ thứ hai. Chính trên Đa-đa-ra, sư tử rống tiếng rống, khiến núi ấy vang động. Nghe tiếng con sư tử, con chó rừng ở núi, hoảng hốt, sợ khiếp đảm, quả tim nó vỡ đôi. Tại đấy, nó mệnh chung. Sư tử đã làm chó rừng chết như vậy, sau đó nó chôn các anh vào một nắm mồ chung và kể cho chị nghe rằng chúng đã chết, rồi an ủi chị. Sư tử sống trọn đời trong hang vàng cho đến khi mạng chung, nó đi theo thiện nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư liền thuyết giảng các sự thật và khi kết thúc bài giảng, vị cư sĩ được an trú vào quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con chó rừng là con trai người hớt tóc, 6 sư tử con là 6 vị trưởng lão, sư tử chị là công chúa Ly Travi, còn sư tử trẻ nhất là ta vậy.